Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2016. Tỷ phú Donald Trump đã tạm thời trở thành ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống sau khi giành thắng lợi ở Indiana. It's a beautiful thing to watch and a beautiful thing to behold, and we're going to make America great again. Nhưng cư dân mạng Trung Quốc đang mỉa mai ông Trump về phát biểu gây tranh cãi của ông về thâm hụt thương mại giữa hai nước. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhạc sĩ người Benin và ba phong trào thanh niên châu Phi nhận giải thưởng của ân xá quốc tế. Cộng đồng quốc tế tiếp tục tìm cách chấm dứt đổ máu ở Syria. Ông Obama thăm các cư dân Flint bàn về khủng hoảng nước.
Việt Nam cấm sử dụng hải sản từ miền Trung khi chưa biết nguyên nhân cá chết hàng loạt ở khu vực này. Cha My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, tỷ phú bất động sản Donald Trump đã trở thành người được tạm coi là giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa để ra tranh cử Tổng thống sau khi chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Indiana hôm thứ Ba. Ông Trump đã dễ dàng đánh bại đối thủ chính là ông Ted Cruz, người ngay sau đó đã ngưng cuộc vận động tranh cử, mở đường cho ông Trump tiến tới chỗ giành được đề cử của Đảng. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA từ Washington có bài tường trình chi tiết do Minh Phượng trình bày.
Ông Donald Trump đã giáng một đòn chí tử vào đối thủ Ted Cruz tại bang Indiana và trở thành người nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa mà không có ai tranh lại sau cuộc vận động tranh cử trong nội bộ đảng gây nhiều chia rẽ và có lúc hết sức gay gắt. It's a beautiful thing to watch and a beautiful thing to behold,
and we're going to make America great again. Thật là một điều tuyệt diệu để ngắm nhìn và một điều tuyệt diệu để giành lấy. Và chúng tôi sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho nước Mỹ vĩ đại.
Ông Trump đã nhanh chóng chuyển hướng chú ý vào bà Hillary Clinton, người có nhiều khả năng trở thành đối thủ của ông về phía Đảng Dân Chủ. Và ông cũng hướng vào việc đoàn kết Đảng Cộng Hòa. And they're calling now, and they're calling us all.
Và người dân Mỹ đang kêu gọi chúng tôi. Họ kêu gọi tất cả chúng tôi và họ nói rằng họ muốn lên chuyến tàu ông Trump. Nhưng chúng tôi muốn tập hợp lại thành một khối thống nhất.
Chiến thắng của ông Trump đặt dấu chấm hết cho niềm hy vọng vào tòa bạch ốc của ông Ted Cruz, thượng nghị sĩ bang Texas. Ông Cruz loan báo quyết định trước những người ủng hộ đang thất vọng ở Indianapolis. We gave it everything we've got.
But the voters chose another path. Chúng tôi đã đưa ra tất cả những gì có được, nhưng cử tri chọn một con đường khác. Và do đó trong tâm trạng buồn nhưng luôn lạc quan cho tương lai lâu dài của đất nước, chúng tôi ngưng cuộc vận động tranh cử của mình.
Trong cuộc đua bên Đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders giành chiến thắng sít sao trước người đang dẫn đầu là bà Hillary Clinton. Millions of people today are
beginning to stand up and fight back. Hàng triệu người hôm nay bắt đầu đứng lên tranh đấu đòi một chính phủ đại diện cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ của một nhóm nhỏ những tỷ phú.
Tuy thắng, nhưng ông Sanders cũng chỉ thu ngắn được rất ít khoảng cách biệt quá xa của bà Clinton trong cuộc đua tranh quyền đề cử của Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton là người có nhiều triển vọng chiến thắng trong cuộc đua tranh với ông Trump ở cuộc tổng tuyển cử. Ông John Fortier, một nhà phân tích của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng, bình luận rằng bản chất khó đoán trước của ông Trump có thể làm cho cuộc đua trở nên rất gây cấn. But Donald Trump both as a personality is
a hard person to run against and he potentially has. Nhưng ông Donald Trump là người có cá tính mà các đối thủ rất khó tranh lại. Và ông ấy có cách thu hút đó trong suốt cuộc tranh đua trong nội bộ đảng. Đó là hai điểm mạnh mà ông ấy sẽ tiếp tục khai thác nếu ông ấy muốn làm cho cuộc đua trở nên gay cấn hơn.
Ông Trump và bà Clinton theo trông đợi sẽ hướng sự chú ý trực tiếp vào nhau nhiều hơn trong những tuần lễ tới.
Một Một ngày sau khi ông trùm bất động sản Donald Trump và hiện là ứng cử viên Tổng thống Mỹ so sánh thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc như việc Mỹ bị cưỡng hiếp, công chúng Trung Quốc đã phản ứng về phát biểu gây tranh cãi của ông Trump với sự mỉa mai sâu cay. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Joyce Hoàng của đài VOA.
Hôm 1 tháng 5, ông Trump nói với đám đông cổ vũ ở Fort Wayne, Indiana, rằng chúng ta không thể tiếp tục cho phép Trung Quốc cưỡng hiếp nước ta khi ông đề cập đến các cơ thương mại nghiêng về hướng có lợi cho Trung Quốc. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ, người dẫn đầu của phe Cộng hòa đã dùng chữ cưỡng hiếp để mô tả ưu thế thương mại của Trung Quốc đối với Mỹ theo cách nhìn của ông, mặc dù ông đã sử dụng cách từ này từ hồi đầu năm 2011 để cáo buộc Trung Quốc thao túng thương mại và thao túng tiền tệ. Chính phủ Trung Quốc đã không có phản ứng chính thức đối với lời chỉ trích mới đây của ông Trump. Nhưng điều đó đã không ngăn cản một số cư dân mạng Trung Quốc đả kích ông Trump, chủ yếu là mỉa mai ông. Một người sử dụng mạng Weibo còn gọi ông Trump là kẻ to mồm, muốn làm cho mình nổi danh trên mạng. Trong khi một người sử dụng khác thì nói, so sánh với cưỡng hiếp là không phù hợp. Thay vào đó, nếu nói Trung Quốc giải phóng Mỹ thì đúng hơn. Tiếp theo là ba biểu tượng mặt cười. Một blogger có biệt danh là Nhật ký của Kafka đã bày tỏ lo ngại về những nhận xét của ông Trump với bình luận là tuyên bố mang tính chủ nghĩa cô lập của ông Trump sẽ có lợi cho chính quyền Trung Quốc nhưng bất lợi cho nhân dân Trung Quốc. Vì những chính sách như vậy sẽ tạo ra rào cản đối với hàng xuất khẩu đi Mỹ của Trung Quốc, một việc mà rốt cuộc sẽ làm tổn thương các doanh nghiệp trong nước và làm cho người Trung Quốc mất công ăn việc làm. Blogger này nói thêm, nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc có thể đã bí mật tiếp tay cho một chiến dịch tranh cử của ông Trump bởi vì họ hoan nghênh lập trường của ông ấy là không đụng chạm đến hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Hơn thế nữa, một người sử dụng Weibo đã so sánh ông Trump với nhà cựu độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler. Người này viết một cách chế giễu rằng nếu ông Trump được bầu, thì Mỹ sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh hơn nữa.
So với những lời bình sôi sục trên mạng, chính quyền Trung Quốc dường như im hơi lặng tiếng về lời phát biểu gây tranh cãi vào lúc dân chúng cả nước đang nghỉ lễ 7 ngày. Truyền thông trong nước Trung Quốc trước đó đã gán cho ông Trump nhãn hiệu là người theo chủ nghĩa dân túy, một người nói năng kiểu giật gân, chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Hôm 3 tháng 5, không có quan chức Trung Quốc nào thảo luận về việc ông Trump không tế nhị khi so sánh quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Vấn đề này cũng không xuất hiện trong các bài xã luận trên truyền thông nhà nước, kể cả Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật Báo và Hoàn Cầu Thời Báo. Chỉ có tờ Văn Hội Báo do nhà nước kiểm soát ở Hồng Kông giải thích lý do đằng sau điều mà họ gọi là hiện tượng Trump trong bài xã luận của mình. Họ nói rằng điều đó phản ánh sự bất mãn lan tràn trong xã hội Mỹ đối với tầng lớp thượng lưu của nước này, bao gồm cả những người đang cầm quyền và có ưu thế tài chính. Bài xã luận nói thêm hiện tượng Trump sẽ làm tăng sự chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa, điều mà cuối cùng có thể làm giảm triển vọng của đảng này giành được chiến thắng trong bầu cử tổng thống.
Ông Chu Phong, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, kêu gọi ông Trump kiềm chế sử dụng những ngôn từ mà ông gọi là có kịch tính và quá đà.
I think it's a very distorted perception standing out by the presidential candidate.
Giáo sư Chu Phong nói ông nghĩ rằng đó là một nhận thức rất méo mó do ứng viên tổng thống nói ra. Nó không chỉ là cường điệu mà cũng rất quá đà. Vì giáo sư này bác bỏ quan điểm cho rằng nhiều người ở Trung Quốc đang xem ông Trump như một trò đùa vì người có hy vọng thành tổng thống này vốn là một doanh nhân rất thành công. Nên ông phải biết rằng sự mất cân bằng thương mại giữa hai nước là kết quả của toàn cầu hóa, phân công lao động và các lợi thế kinh tế. Tuy cảm thấy thú vị khi xem sự phân cực thể hiện ra sao trong chiến dịch tranh cử, vì giáo sư của Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về vấn đề là những phát biểu của ông Trump sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai kinh tế của Trung Quốc với Mỹ vào một thời điểm mà Trung Quốc bị loại khỏi các cuộc bàn thảo về Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ đứng đầu.
We are highly aware Donald Trump's inward-looking idea, so we don't think it will be very helpful.
Giáo sư Chu Phong nói, Trung Quốc nhận thức rất rõ về quan điểm và các ý kiến hướng nội của ông Donald Trump, và Trung Quốc không nghĩ rằng điều đó sẽ rất hữu ích cho sự hội nhập kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh.
Nhạc sĩ người Benin nổi tiếng thế giới Angelique Kidjo cùng với ba phong trào hoạt động vì tuổi trẻ châu Phi đã nhận giải thưởng nhân quyền cho các việc làm của họ để bảo vệ tự do ngôn luận và biểu tình ôn hòa. Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế hôm 4 tháng 5 đã công bố những người nhận giải thưởng, ca ngợi Kidjo và các nhóm Young Ama, tức là chán nản, Le Balai Citoyen, tức là cây chổi của công dân, và Lutte pour Changement, gọi tắt là Lucha, về hoạt động của họ ở châu Phi và trên thế giới. Ân xá quốc tế cho biết giải thưởng này tôn vinh những người thể hiện sự dũng cảm phi thường khi đứng lên chống lại bất công, cũng như những người sử dụng tài năng của mình để truyền cảm hứng cho những người khác và tiếp tục thúc đẩy nhân quyền. Với tên chính thức là Giải thưởng Đại sứ Lương tâm, giải thưởng này đã từng được trao cho các nhà lãnh đạo trên thế giới như Vaclav Havel, Nelson Mandela và bà Aung San Suu Kyi, cùng với các nghệ sĩ Bono, John Baez và Ngài Vị Vị. Angelique Kidjo đã trốn khỏi Benin năm 1980 sau khi bị sức ép phải biểu diễn cho chế độ độc tài trong nước. Nổi tiếng từ trước khi rời khỏi quê hương, Angelique đã trở nên nổi tiếng thế giới về cả lĩnh vực âm nhạc lẫn các hoạt động nhân quyền. Đồng thời với việc ghi âm và biểu diễn các bản nhạc đậm chất châu Phi và Mỹ với nhiều ngôn ngữ khác nhau, Angelique cũng đã hoạt động để thúc đẩy tự do ngôn luận, giáo dục cho trẻ em và giấy khai sinh cho trẻ em. Phát biểu trước lễ trao giải ngày 28 tháng 5, Angelique nói rằng giải thưởng sẽ tiếp sinh lực cho tôi tiếp tục nói thẳng về các vấn đề nhân quyền quan trọng trong thời đại của chúng ta. Cũng nhận được giải thưởng là một nhóm chơi nhạc rap và các nhà báo người Senegal, những người đã khuyến khích thanh niên đăng ký bỏ phiếu. Nhóm có tên Young Ama, nghĩa là chán nản, đã tích cực giảng dạy phương pháp biểu tình ôn hòa và kêu gọi chính phủ thực hiện cải cách đất đai, một vấn đề quan trọng đối với người nghèo ở nông thôn. Nhóm Le Balai Citoyen, có nghĩa là cây chổi của công dân ở Burkina Faso, là một phong trào do nghệ sĩ nhạc reggae Sam Kalera và nghệ sĩ nhạc rap Smokey Shush Bamara đồng sáng lập. Nhóm đã tích cực nâng cao nhận thức của cử tri và dạy thanh niên lên tiếng về tham nhũng và minh bạch chính trị. Còn Lutte pour Changement, gọi tắt là Lucha, đóng tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Ở đó, nhóm hoạt động có nền tảng cộng đồng tập trung vào các vấn đề xã hội, nhân quyền và bảo vệ thường dân khỏi các nhóm vũ trang. 9 nhà hoạt động gắn với nhóm đã bị giam giữ ở Cộng hòa Dân chủ Congo và được Tổ chức Ân xá Quốc tế coi là tù nhân lương tâm. Tổ chức Ân xá Quốc tế sẽ tổ chức một buổi lễ trao giải vào ngày 28 tháng 5 tại Dakar, Senegal. Cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay đối với người biểu tình khi nhân viên cảnh sát đưa các di dân ra khỏi một trường học ở Paris, nơi họ đã tá túc trong vài tuần qua. Ít nhất 150 di dân đã cư ngụ trong trường Jean Jouer ở đông bắc Paris khi trường đóng cửa để tân trang. Cảnh sát đến đó hôm 4 tháng 5 để buộc họ rời đi. Những người trong tòa nhà đã chặn cửa, trong khi những người biểu tình đã tìm cách ngăn chặn việc xâm nhập từ bên ngoài. Cảnh sát trưởng Paris Michel Cado khẳng định với hãng tin AP rằng các sĩ quan đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình chặn đường của họ. Ông Cado nói, các di dân đang được đưa đến những nơi tạm trú và họ được khuyến khích nộp đơn xin tị nạn. Trong khi đó, các nước thuộc Liên hiệp châu Âu có thể bị buộc phải trả tiền phạt nếu họ từ chối nhận một phần những di dân đã tràn vào châu Âu xin tị nạn. Một kế hoạch của Ủy ban châu Âu đã được công bố hôm 4 tháng 5, vào lúc các bộ trưởng xem xét đề xuất mới mà phải được sự chấp thuận của các nước thành viên và các nhà lập pháp EU trước khi có hiệu lực. Theo luật pháp hiện hành, di dân phải nộp đơn xin tị nạn tại các quốc gia nơi họ đến, một điều đã tạo gánh nặng cho Hy Lạp và Ý, những nơi hầu hết các di dân đến được khi họ đi bằng đường biển. Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp châu Âu đã đe dọa sẽ phủ quyết một đề xuất nhằm cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ được quyền du hành không cần thị thực đến châu Âu để đổi lại việc Ankara trấn áp những kẻ buôn người cũng như tiếp nhận di dân trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Các số liệu của Liên hợp châu Âu cho thấy chỉ có hơn 26.000 người tị nạn đã đến các đảo của Hy Lạp trong tháng 3, chưa bằng một nửa con số tổng cộng trong tháng 2. Các quan chức EU nói thỏa thuận với Ankara đã có hiệu quả. Hôm 4 tháng 5, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt sự bùng nổ bạo lực ở Syria đã chuyển tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York và tới Berlin, nơi các quan chức Đức và Pháp đã gặp một nhà lãnh đạo đối lập và đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura. gần 280 dân thường đã thiệt mạng ở thành phố miền Bắc Aleppo kể từ ngày 22 tháng 4. Ít nhất 19 người thiệt mạng sau một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào một bệnh viện hôm 3 tháng 4. Vụ này đã làm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry phản ứng mạnh mẽ. Ông Kerry cho biết các nhóm công tác của Mỹ và Nga đang làm việc để thiết lập điều mà ông gọi là một cơ chế ngưng bắn bền vững hơn để các cuộc đàm phán về tương lai của Syria có thể tiếp tục. Ông cảnh báo về những hậu quả nhất định nếu phía chính phủ không tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn. Học giả Zubaya Ikhan thuộc Viện Trung Đông nói với đài VOA rằng chiến sự dữ dội phản ảnh tầm quan trọng của việc kiểm soát Aleppo. Ngoại trưởng Kerry hôm 3 tháng 5 nhắc lại quan điểm của ông rằng Tổng thống Bashar al-Assad không có tương lai chính trị tại Syria. Ông cảnh báo rằng chiến sự sẽ vẫn tiếp diễn chừng nào ông Assad vẫn nắm quyền. Ông cho biết ông và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi thực hiện quá trình chuyển đổi chính trị vào khoảng ngày 1 tháng 8. Một lính đặc nhiệm của Hải quân Mỹ, SEAL, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của nhóm hạt nhà nước Hồi giáo nhắm vào một vị trí của lực lượng Peshmerga của người Kurd ở miền Bắc, Iraq. Ngũ giác đài cho biết quân nhân thiệt mạng có tên là Charles Keating. Anh đã cố vấn và hỗ trợ cho các lực lượng Peshmerga ở phía bắc thành phố Mosul khi họ bị tấn công. Đây là quân nhân thứ ba của Mỹ thiệt mạng khi chiến đấu ở Iraq kể từ khi liên quân do Mỹ dẫn đầu bắt đầu chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo IS vào năm 2014. Lính IS đã phát động cuộc tấn công đa hướng trước lúc bình minh ngày 3 tháng 5 đánh vào các vị trí tiền tuyến khác nhau của người Kurd ở phía Bắc và phía Nam Mosul. Lực lượng Kurd đã nhận được sự trợ giúp từ các cố vấn của Mỹ và các cuộc không kích của liên minh. Sau đó, lực lượng người Kurd tuyên bố đã hoàn toàn bảo đảm an toàn cho hai thị trấn bị IS tấn công hôm 3 tháng 5. Hội đồng An ninh khu vực Kurdistan nói trên Twitter rằng các thị trấn Tezkuf và Muskelat đã được đảm bảo an toàn nhờ các cuộc không kích của liên minh, giết chết hơn 80 chiến binh IS, cùng lúc phá hủy 25 xe của IS sử dụng trong các cuộc tấn công. Không thể xác minh độc lập các con số thương vong.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My và Khánh An sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam cấm sử dụng hải sản không an toàn từ miền Trung. Việt Nam cấm sử dụng hải sản chết dạt bờ hoặc đánh bắt gần bờ có kết quả kiểm định không an toàn sau thảm họa cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung. Theo công văn của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn được báo chí trong nước loan tải hôm nay, người dân không được chế biến, tiêu thụ các loại hải sản chết trôi vào bờ hoặc hải sản đánh bắt cách bờ 20 hải lý tại các tỉnh bị ảnh hưởng gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công văn cũng cấm dùng các loại hải sản bị nghi nhiễm độc này làm thức ăn chăn nuôi và chỉ thị các địa phương phải thu gom, chôn lấp cách xa các vùng biển nước ngọt, vùng nước ngọt và khu dân sinh để tránh những tác hại thêm nữa cho môi trường. Công văn yêu cầu các cơ quan chức năng phải hỗ trợ ngư dân có hải sản kiểm định không an toàn và buộc họ tiêu hủy. Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị tăng cường theo dõi cá nuôi, báo cáo các biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời. Chủ tàu khi đưa cá về đất liền phải thông báo cho chi cục thủy sản địa phương tới giám sát, xác nhận an toàn thực phẩm. Các địa phương phải lấy mẫu hải sản khai thác ở 4 tỉnh để kiểm tra độc tố. Công tác lấy mẫu giám sát phải thực hiện mỗi ngày nếu hải sản được khai thác gần bờ 20 hải lý. Công văn được đưa ra sau các báo cáo có tình trạng dân thu gom cá chết bán cho thương lái đưa ra thị trường tiêu thụ. chỉ thị giám sát hải sản gần bờ xuất hiện sau khi Thủ tướng được Tổng cục Môi trường báo cáo chỉ số an toàn nước biển tại 4 tỉnh vừa kể nằm trong giới hạn cho phép và Bộ Y tế công bố kết quả kiểm tra hải sản trong khu vực là an toàn cho sức khỏe con người. Gần một tháng xảy ra hiện tượng hàng tấn hải sản chết liên tục trôi dạt vào bờ từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế hồi đầu tháng 4 tới nay. Chính phủ Việt Nam vẫn chưa điều tra được nguyên nhân, thủ phạm cụ thể gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng này, mặc dù công bố là do độc tố hóa học từ hoạt động của con người. Trong khi mọi đầu mối nghi ngờ đang tập trung vào đường ống xả thải của công ty Formosa Đài Loan tại biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Cách ứng phó bị chỉ trích là chậm chạp của chính phủ Việt Nam, kèm theo những tuyên bố mâu thuẫn, mập mờ của giới hữu trách và những giải pháp bất nhất đã khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng trên cả nước hồi cuối tuần qua. Anh Lã Việt Dũng, một người tham gia các cuộc tuần hành tại Hà Nội hôm 1 tháng 5, nói với VOA Việt ngữ rằng người dân nóng lòng cần có một kết luận xác đáng, chung cuộc và các biện pháp giải quyết thảm họa hợp lý, khoa học, có hệ thống từ nhà chức trách. Anh Lã Việt Dũng.
Thấy rằng là các biện pháp của chính quyền làm là không thỏa đáng, bởi vì là người dân bây giờ họ cần rõ biết rõ nguyên nhân của việc cái cá chết là gì, là đến một tháng rồi và họ tìm không ra thì nó ngược lại nó tạo thêm một suy nghĩ khác với người dân là gì, là họ thấy rằng là chính quyền này quá yếu kém hoặc là gì họ cố tình họ bưng bít thông tin, và một khi họ đã bưng bít thông tin như vậy thì những biện pháp khác của họ chẳng hạn như họ phát cạo cho dân thì người ta bảo rằng dân cần đi biển, dân cần bán được cá, dân cần là họ cần một cái lâu dài. Họ sẽ thu mua của dân, nhưng họ thu mua của dân, nhưng nếu họ không đạt niềm tin của nhân dân thì không bán nó cho ai cả. Người ta sẽ không dám ăn mà họ chỉ được thu mua. Thu mua xong họ làm gì ạ? Cũng giống như công cán bộ công xuống tắm, biết đâu ông tắm ở đâu đó. Một khi người dân đã mất niềm tin, những việc đó là chỉ làm càng phản tác dụng. Do đó mình nghĩ rằng vấn đề của họ là phải trả lời rõ ràng một cách nhanh chóng nhất rằng nguyên nhân ở đâu. Và thứ hai là biện pháp khắc phục.
Một người dân ở Nghệ An bức xúc kêu gọi thái độ trách nhiệm từ nhà cầm quyền.
Phải xử lý, phải bồi thường lại những cái thiệt hại của người dân, phải tìm cách tái tạo lại để trả lại một cái môi trường sạch cho những người dân đó, và xử lý nghiêm những cái thành phần mà cố tình bao che mà để dây dưa mà để cái sự việc này nó còn kéo dài đến như thế này, người dân là thấy được những cái việc làm đó của chính quyền thì mới lấy lại được lòng tin. Riêng bản thân tôi là tôi không còn gì tin tưởng vào cái chế độ này hết, ngày nào có biểu tình tôi tham gia ngày đó.
Truyền thông trong nước cho hay, sáng ngày hôm nay 4 tháng 5, phát hiện nhiều tạ cá nuôi lồng tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế bị chết hàng loạt. Vụ việc xảy ra sau khi sáng ngày 3 tháng 5, người dân phát hiện hiện tượng kỳ lạ tại cửa biển Thuận An. Với nhiều luồng cá nước sâu, bơi lờ đờ dưới mặt nước cách cửa biển Thuận An chừng 10 mét. Các loài cá này, theo ngư dân địa phương, thường sống cách bờ từ 10 hải lý trở lên. Nhưng sáng ngày 3 tháng 5, ngư dân đã phát hiện nhiều loại xác cá này chết dạt bờ. Báo trong nước dẫn lời Chủ tịch Chi hội nghề cá Hương Giang nhận định việc cá lồng chết hàng loạt và cá biển dạt bờ, theo báo cáo của ngư dân, có thể là do độc tố từ vùng nước sâu phía ngoài Biển Đông. Ven bờ biển Hải Dương, nhiều loại cá chết tiếp tục trôi dạt vào bờ. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ hôm nay loan tin tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, sáng nay xuất hiện một vệt nước màu đỏ đục kéo dài khoảng 1,5 cây dọc theo bờ biển Quảng Bình. Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 5, trên bờ biển này liên tục xuất hiện tình trạng cá chết dạt bờ. Giới hữu trách nói, đại diện của Bộ Tài nguyên Môi trường và các chuyên gia nước ngoài đã tới khu vực lấy mẫu nước và mẫu cá chết đi kiểm nghiệm.
Một hội đồng khoa học công nghệ cấp quốc gia vừa được thành lập với hơn 100 chuyên gia từ hơn 30 viện nghiên cứu, trường đại học trong nước để tìm nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung. Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày hôm nay, hội đồng do giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch, sẽ bao gồm 3 tổ nghiên cứu liên ngành nhằm đối chứng kết quả phân tích và sẽ tập trung vào hướng nghiên cứu về những tác nhân hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn và động lực học biển. Hôm 2 tháng 5, giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh cũng đã có buổi làm việc với các chuyên gia quốc tế đến từ Đức, Mỹ và Israel để phối hợp tìm ra nguyên nhân của thảm họa môi trường chưa từng có tại Việt Nam. Theo thông tin từ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học của Viện hôm 18 tháng 4 và 19 tháng 4 đã đến khảo sát thực tế tại các khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, tới Lăng Cô, Thừa Thiên Huế và lấy các mẫu nước, cá chết và trầm tích biển để phân tích. Theo kết quả phân tích ảnh vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 4, tức là ngày bắt đầu xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, cho đến ngày 24 tháng 4, Hội đồng đã loại bỏ khả năng xảy ra các vụ tràn dầu lớn hay các nguyên nhân như động đất, sốc nhiệt do phá hủy bề mặt, bên trong vỏ hoặc những biến đổi địa tầng trong vỏ đại dương. Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, một chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam, hy vọng các kết luận nghiên cứu khoa học sắp tới sẽ được công khai, minh bạch cho người dân.
Cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta cần cái sự minh bạch đó và cần cái thông tin nó chuẩn á. Thì nếu mà thông tin chuẩn thì cần phải có một cái hội đồng khoa học đó và Việt Nam mình chưa có những cái chuyên gia về môi trường biển về mà là lấy mẫu nó tốt thì mình có thể mời các chuyên gia quốc tế. Thì hy vọng rằng chính phủ huyện Nha Nam của mình sẽ không có ém nhẹm thông tin và sẽ công khai minh bạch.
Trước đó hôm 27 tháng 4, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố hai nguyên nhân chính có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt là do chất độc từ con người hoặc do hiện tượng thủy triều đỏ. Tuy nhiên, nguyên nhân thứ hai đã bị các nhà khoa học và người dân phản đối dữ dội vì trên thực tế không thấy xuất hiện hiện tượng này. Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra cho đến nay đã là một tháng, nhưng việc chậm trễ tìm ra nguyên nhân cũng như cách xử lý hậu quả đang xảy ra đối với người dân ở khu vực bị thiệt hại đã khiến cho chính phủ Việt Nam bị chỉ trích nặng nề. Dù chưa có kết quả điều tra chính thức, nhưng đa số người dân tin rằng nhà máy thép Đài Loan Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường hiện nay, đặc biệt sau khi người dân phát hiện ra ống xả thải khổng lồ được chôn ngầm dưới đáy biển của nhà máy và trường hợp một thợ lặn tử vong và nhiều thợ lặn khác phải nhập viện sau khi lặn xuống biển để thi công theo hợp đồng cho nhà máy. Nhiều vụ biểu tình đã diễn ra và nhiều tổ chức dân sự đã lên tiếng yêu cầu chính phủ phải gấp rút điều tra và công bố nguyên nhân gây ra thảm họa để tránh những hậu quả không thể lường trước được.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Flint, Michigan hôm 4 tháng 5 để gặp những người có nguồn nước bị ô nhiễm và trực tiếp xem xét viện trợ liên bang đang được sử dụng ra sao để giảm nhẹ cuộc khủng hoảng. Ông dự kiến sẽ gặp các quan chức phụ trách các kho thực phẩm vốn đóng vai trò rất quan trọng trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng nước và sẽ đọc diễn văn trước khoảng 1.000 người tại một trường trung học địa phương có chủ yếu là người Mỹ gốc Phi. Tòa Bạch Ốc hôm 3 tháng 5 cho biết chuyến thăm của ông Obama là một dấu hiệu về việc ông tiếp tục hỗ trợ cho người dân Flint. Cuộc khủng hoảng nước là hậu quả của việc chuyển đổi nguồn nước từ nhà máy tại Detroit sang sông Flint, nơi có nồng độ muối cao. Muối đã ăn mòn đường ống và làm trì hòa tan vào nước. Cư dân địa phương đã bắt đầu thấy trì trong máu đạt mức độ cao nguy hiểm, có thể làm suy yếu nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.